meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 4 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ Thánh Gioan Maria Vianney linh mục. Giáo huấn số 36. Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền lực sự chết. Sau khi sa ngã, con người không bị Thiên Chúa bỏ rơi. Trái lại, Thiên Chúa gọi con người và một cách bí nhiệm loan báo cho con người cuộc chiến thắng trên sự dữ và việc nâng con người sa ngã dậy. Đoạn này trong sách Sáng Thế được gọi là Tiền Tin Mừng, bởi vì đó là lời loan báo đầu tiên về Đấng Mêsia cứu chuộc, về cuộc chiến đấu giữa con rắn và người nữ và về chiến thắng chung cuộc của một hậu duệ người nữ này. Truyền thống Kitô giáo nhận ra trong đoạn này lời tiên báo một vị Adam mới, đấng đã lấy sự vâng lời cho đến chết trên thập giá của mình, mà sửa lại một cách đầy tràn chan chứa tội bất tuân của ông Adam. Đàng khác, nơi người nữ được tiên báo trong Tiền Tin Mừng, nhiều giáo phụ và tiến sĩ hội thánh nhận ra Đức Maria, mẹ Đức Kitô, như là một bà Eva mới. Đức Maria là người đầu tiên và theo một cách thế độc nhất vô nhị được thừa hưởng chiến thắng của Đức Kitô trên tội lỗi. Bà được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội tổ tông và trong suốt cuộc đời trần thế của mình, nhờ ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa, bà đã không hề phạm một tội nào. Nhưng tại sao Thiên Chúa không ngăn cản con người đầu tiên phạm tội? Thánh Leo Cả trả lời: điều chúng ta nhận được nhờ ân sủng khôn tả của Đức Kitô cao cả hơn điều chúng ta bị mất vì sự ghen tương của ma quỷ. Và Thánh Thomas Aquino đã nói, không có gì ngăn cản bản tính loài người sau tội lỗi lại được nâng lên một mức cao hơn. Thật vậy, Thiên Chúa cho phép sự dữ xảy ra để từ đó Ngài rút ra một điều thiện hảo hơn. Do đó, Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Roma, chương 5 câu 20, ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Và do đó, trong bài công bố tin mừng phục sinh có câu, ôi tội hồng phúc, nhờ có tội, ta mới có được đấng cứu chuộc cao cả dường này. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 410, 411 và 412. Mùng 5, thứ hai, cung hiến Thánh đường Đức Maria. Mùng 6, thứ ba, lễ Chúa Hiển Dung, lễ kính. Mùng 7, thứ tư, Thánh Sisto Đệ Nhị, Giáo Hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Cajetano, Linh Mục. Mùng 8, thứ năm, Thánh Đa Minh, Linh Mục, lễ nhớ. Mùng 9, thứ sáu, Thánh Teresa Benedicta, Thánh Giá, Nữ Tu, tử đạo. Mùng 10, thứ bảy, Thánh Lorenzo, Phó Tế, tử đạo, lễ kính. 11 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa nhật thứ 18 thường niên năm C.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng nhau dâng lễ tạ ơn Chúa theo lịch phụng vụ Chúa Nhật thứ 18 mùa thường niên. Lời Chúa hôm nay cảnh giác chúng ta về của cải vật chất chóng qua và hư nát, đồng thời hướng chúng ta đi tìm kiếm những gì có thể giúp chúng ta chiếm hữu hạnh phúc nước trời. Vậy trong thánh lễ này, xin Chúa giúp chúng ta biết loại bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới là Đức Kitô, đấng cứu độ duy nhất, là niềm hy vọng và hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Giờ đây, trước khi cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta cùng nhau thành tâm và khiêm tốn ăn năn sám hối những lỗi lầm của chúng ta. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng du thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hướng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Giảng Viên. Giảng Viên đã dạy rằng hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi vội việc mình làm, mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần. Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng. Thế thì chẳng phải là hư không sao? Đó là lời Chúa. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tàng cứu độ của ta, hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi. Chúng ta hãy xương ca để hoan hô người.
Chỉ hôm nay các bạn nghe tiếng người, ca ngợi đừng cấm lòng.
Hãy tiến lên, cung cung bái và sùng lạy. Hãy quỳ gối trước nhan Chúa, đấng tạo thành ta. Vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người chân dân, là đoàn chiên thuộc ở tay người.
Cơ chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các người đừng cấm lòng.
Ương chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng băng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thánh ta. Họ đã thử ta, mặc dầu đã thấy công cuồng của ta.
Ương chi hôm nay các bạn nghe tiếng người,
bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng. Anh em chớ nói dối với nhau, anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã tạo thành nó. Ở đấy không còn là dân ngoại và Do Thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người si tha, nô lệ hay tự do nữa. Nhưng mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các người. Rồi người bảo họ rằng, các người hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam. Vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng, một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng, tôi sẽ làm gì đây? Vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói, tôi sẽ làm thế này là phá các kho lắm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng, hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm. Ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng, hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ chúng ta đã từng nghe đến thuật ngữ toàn cầu hóa. Vậy toàn cầu hóa là gì? Theo định nghĩa của từ điển Bách Khoa Toàn Thư, toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hóa, kinh tế, vân vân trên quy mô toàn cầu. Với việc toàn cầu hóa đã làm cho con người được mở ra với thế giới bên ngoài, được tiếp thu những khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Nếu như trước đây chúng ta muốn mua một món đồ, chúng ta phải đi tới chợ hay tận những nơi bán sản phẩm mình muốn mua. Nhưng nay chúng ta ở tại nhà và có thể đặt mua những món đồ mình muốn với một vài thao tác đơn giản trên máy vi tính thông qua mạng lưới Internet toàn cầu. Nhờ việc toàn cầu hóa đã giúp cho đời sống vật chất của con người được cải thiện mỗi ngày một tốt hơn. Nhưng chính khi vật chất được dư giả, thì đời sống tinh thần, đạo đức của con người bị xuống cấp trầm trọng. Con người đang đi đến chỗ bị tục hóa, có nghĩa là muốn chối bỏ các giá trị đạo đức hay truyền thống văn hóa, và đặc biệt là chối bỏ Thiên Chúa. Con người muốn khước từ sự sống đời đời, mà ngược lại lấy những cái chóng qua và hay hư nát ở đời này làm thước đo giá trị cho cuộc sống của mình, và biến nó như giá trị vĩnh cửu. Chúng ta thường nghe các bạn trẻ khi nói đến tiền thì được ví von bởi các câu bè sau đây, mà có lẽ trong chúng ta ở đây nhiều người cũng đã thuộc lòng. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật lò xo, sức đo lòng người, điệu cười tuổi trẻ, sức khỏe tuổi già, cái đà tiến lên, cái nền danh vọng, vân vân. Như vậy, với vấn đề tục hóa ngày nay, dẫn con người đến chỗ quy hướng và tìm kiếm vật chất để phục vụ cho đời sống ích kỷ và hưởng thụ của con người. Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay là một minh chứng về điều đó, khi Chúa Giêsu kể lại chuyện về một người phú hộ kia khi thấy ruộng đất mình sinh nhiều hoa lợi, ông đã tìm cách phá các kho lắm cũ đi và xây các kho lắm mới to hơn để chứa các hoa lợi của mình. Đồng thời, ông bắt đầu cuộc sống hưởng thụ cho riêng mình. Đại bộ phận con người trong xã hội ngày nay đang đi trên vết bánh xe của ông Phú Hộ trong bài tin mừng này, là lao mình vào như con thiêu thân, vào các phi vụ làm ăn bất hợp pháp, rồi đốt tiền trong các cuộc ăn chơi trụy lạc, và cho đó chính là thiên đàng của mình. Nhưng nếu chúng ta để ý trong bài đọc một hôm nay, chúng ta sẽ thấy sách giảng viên đã dạy, mọi sự là phù vân, nên nó không phải là những gì vĩnh cửu mà chúng ta có thể đem theo làm tài sản cho đời sống vĩnh cửu mai sau. Chúa Giêsu đã khẳng định khi người nói, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm đâu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vậy đâu là giá trị đích thực của con người? Đâu là của cải đích thực sẽ theo con người về cuộc sống mai sau? Chúng ta hãy nghe Thánh Phaolô dạy trong bài đọc 2. Nếu anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Thật vậy, chính Đức Kitô mới là mục đích tối hậu và là cứu cánh của con người hướng tới và chiếm hữu. Vì chúng ta xác tín rằng nhờ Đức Kitô chúng ta được ơn cứu độ. Trong Đức Kitô chúng ta được bình an và hạnh phúc. Cùng với Đức Kitô chúng ta gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi, và được hưởng nước thiên đàng làm gia nghiệp vĩnh cửu. Vậy trong khi đang trên con đường tiến về thiên quốc, chúng ta phải loại bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới là Đức Kitô. Nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, nhờ những phương tiện khoa học kỹ thuật, chúng ta không những được mở ra với thế giới bên ngoài, mà còn biết mở lòng để đón tiếp những người cô thế cô thân, chia sẻ cơm bánh cho những người nghèo khổ, nâng đỡ an ủi những người đau khổ và bất hạnh. Vì đó là cách mà chúng ta tích trữ của cải có giá trị vĩnh cửu và làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng dậy để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhâm thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chia cơm xẻ áo cho những người nghèo khổ là cách làm giàu tốt nhất trước mặt Thiên Chúa. Với ước mong sống trọn vẹn tinh thần bác ái của tin mừng, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Hội Thánh luôn quan tâm giúp đỡ bất cứ ai đang gặp đau khổ, bệnh tật, nghèo đói. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công cuộc từ thiện của Hội Thánh xoa dịu được phần nào đau khổ của nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tiền bạc của cải không đem lại hạnh phúc thật sự cho con người, trái lại làm người nhiều người trở nên hư hỏng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết sử dụng đúng đắn tiền có được do lao động lương thiện của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết sống tinh thần nghèo khó của tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn là bổn phận của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết thật tình chia cơm xẻ áo cho những ai nghèo đói. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khôn ngoan tích trữ kho tàng trên trời bằng những việc lành phúc đức của chúng con. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Dâng dâng Chúa trời lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, cả hương lòng đang thắm nồng. Dâng dâng lên Chúa đầy nắng của giới đầy mưa hồng, kính dâng Ngài trọn cuộc đời ước mơ hoài thắm. Dừng tháng ngày thế gian luôn biến đổi, qua xuân mưa hạ gió thu, một năm buồn vui mây mù. Dừng lên Chúa đầy nắng của giới đầy mưa hồng, kính dâng Ngài trọn cuộc đời ước mơ hoài thắm tươi.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, xin thanh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cùng thương tình biên đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
vẫn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng thương xót, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Chúng con hy vọng được muôn đời hướng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha tùy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lay banh bởi trời bồi dưỡng chúng con, xin tiếp tục chờ che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hướng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lời kinh mân côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh mẹ, mẹ Maria. Xin dâng lên mẹ, cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát, tỏa ngát hương hoa. Xin dâng lên mẹ, mẹ hãy thương tình. Mân côi niềm màu tỏa sáng say đắm hương sao vương vấn hương đời quên lời mẹ quên không hối bên suối nguồn hồng ân nhạc lòng hòa khúc chân ngất thiên nhan thôi trong anh
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hơn 3 triệu người đã tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại Rio de Janeiro vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 7 vừa qua. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có hàng ngàn vị gồm các hồng y giám mục trong áo lễ đồng phục của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và đông đảo các linh mục mang dây stola của Đại hội Giới Trẻ này. Trong số các vị lãnh đạo hiện diện trong thánh lễ có bà Tổng thống Rousseff của Brazil, bà Tổng thống Cristiana của Argentina, Tổng thống Evo Morales của Bolivia và Suriname. Đặc biệt cũng có một em bé không có não bộ hiện diện. Đức Thánh Cha gặp cha mẹ em sau thánh lễ sáng thứ Bảy, 27 tháng 7, tại nhà thờ chính tòa Rio. Bình thường một hài nhi như thế đều không thể sống sót, nhưng em bé vẫn sống. Và trước đó cha mẹ em không chịu phá thai. Đức Thánh Cha đã mời cha mẹ em đưa em đến dự thánh lễ bế mạc Ngày Giới Trẻ này. Trong bài giảng về việc ra đi rao giảng tin mừng, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc thành môn đệ. Ngài tóm gọn trong 3 từ: hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ, và nói, các con hãy ra đi. Trong những ngày này tại Rio, các bạn có thể cảm nghiệm thật đẹp về cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu và cùng nhau gặp Chúa, các bạn đã cảm thấy niềm vui đức tin. Nhưng kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ này không thể bị khép kín trong cuộc sống riêng tư hoặc trong nhóm nhỏ nơi giáo xứ, phong trào, cộng đoàn của các bạn. Làm như vậy giống như lấy mất dưỡng khí của ngọn lửa đang cháy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây không phải là một điều tùy ý, nhưng là một mệnh lệnh của Chúa. Tuy nhiên, mệnh lệnh này không phát sinh từ ý muốn thống trị hoặc quyền lực, nhưng từ sức mạnh của tình thương. Vì Chúa Giêsu trước tiên đến giữa chúng ta, ban cho chúng ta, không phải một cái gì đó của Ngài, nhưng là toàn thể con người của Ngài, đã ban sự sống của Ngài để cứu chuộc và tỏ cho chúng ta tình thương và lòng từ bi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không đối xử với chúng ta như người nô lệ, nhưng như những người tự do, như bạn hữu và như những người em. Chúa gửi chúng ta đến với tất cả mọi người để mang tin mừng cho họ. Một đại tông đồ của Brazil này là chân phước José de Anchieta, đã ra đi truyền giáo khi mới 19 tuổi. Các bạn có biết đâu là phương tiện tốt đẹp nhất để rao giảng tin mừng cho người trẻ không? Thưa, đó là một người trẻ khác. Đó là con đường cần phải đi theo. Điều thứ hai, không chút sợ hãi. Đức Thánh Cha nói, có thể có người nghĩ, tôi không được chuẩn bị chuyên biệt gì cả, làm sao tôi có thể ra đi và loan báo tin mừng? Bạn thân mến, sự sợ hãi của bạn không khác xa bao nhiêu với sự sợ hãi của Jeremiah, một người trẻ như các bạn, đã được Thiên Chúa kêu gọi làm ngôn sứ. Chúng ta vừa nghe lời Jeremiah, Chúa ơi, con đâu biết nói, vì con còn trẻ. Chúa cũng nói với các bạn điều Ngài đã nói với Jeremiah, con đừng sợ, vì ta ở với con, để bảo vệ con. Chúa ở với chúng ta. Đừng sợ khi chúng ta ra đi loan báo Chúa Kitô. Chính Ngài đi trước hướng dẫn chúng ta. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa đã hứa, Thầy ở với các con mọi ngày. Và điều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Chúa Giêsu không để chúng ta lẻ loi. Ngài không bao giờ để các bạn lẻ loi. Chúa luôn tháp tùng các bạn. Rồi, Chúa Giêsu không nói, con hãy đi, nhưng Ngài nói, các con hãy đi. Chúng ta cùng được sai đi. Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy cảm thấy sự đồng hành của toàn thể giáo hội và cả sự hiệp thông của các thánh trong sứ mạng này. Khi chúng ta cùng nhau đương đầu với các thách đố, thì chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta khám phá những năng lực mà chúng ta không biết là mình có. Chúa Giêsu không kêu gọi các tông đồ để sống cô lập. Ngài kêu gọi họ để hợp thành một nhóm, một cộng đoàn. Hỡi các linh mục quý mến đang đồng tế với tôi trong thánh lễ này. Các cha đến đây tháp tùng những người trẻ. Đây là điều thật đẹp. Chia sẻ kinh nghiệm đức tin này. Nhưng đây là một giai đoạn trong hành trình. Các cha, hãy tiếp tục tháp tùng các bạn trẻ với lòng quảng đại và vui tươi. Hãy giúp họ dấn thân tích cực trong giáo hội. Ước gì họ không bao giờ cảm thấy lẻ loi. Đức Thánh Cha đề cập đến điều cuối cùng là để phục vụ. Thánh Phaolô trong bài đọc chúng ta vừa nghe đã nói, tôi trở nên tôi tớ mọi người, để kiếm được nhiều người hơn. Để loan báo Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã trở nên đầy tớ mọi người. Rao giảng tin mừng là đích thân làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, là vượt thắng sự ích kỷ của chúng ta, là phục vụ bằng cách cúi mình xuống rửa chân cho anh em chúng ta, như Chúa Giêsu đã làm. Các con hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ. Khi sống theo ba lời này, các bạn sẽ cảm nghiệm được rằng người rao giảng tin mừng thì cũng được trở nên tin mừng. Ai thông truyền niềm vui đức tin thì cũng nhận được niềm vui. Các bạn trẻ thân mến, khi trở về nhà, các bạn đừng sợ trở nên quảng đại với Chúa Kitô. Đừng sợ làm chứng cho tin mừng của Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, khi Chúa sai ngôn sứ Jeremiah, Ngài ban cho ông quyền được loại bỏ và phá đổ, phá hủy và san bằng, xây dựng và vun trồng. Cả các bạn cũng như thế. Mang tin mừng là mang sức mạnh của Thiên Chúa để nhổ bỏ và phá hủy sự ác và bạo lực, để phá tan và đạp đổ những hàng rào ích kỷ, bất bao dung và oán thù, để kiến tạo một thế giới mới. Chúa Giêsu Kitô hy vọng nơi các bạn. Giáo hội cậy dựa vào các bạn. Giáo hoàng hy vọng nơi các bạn. Xin mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu và mẹ chúng ta luôn tháp tùng các bạn với sự dịu hiền của mẹ. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc thành môn đệ. Amen. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Rồi Đức Thánh Cha trao cho 5 cặp bạn trẻ một bản sao tượng Chúa Kitô Cứu Thế, pho tượng khổng lồ trên núi Corcovado, biểu tượng thành Rio de Janeiro, cùng với một cuốn sách kinh. Đức Thánh Cha loan báo thời điểm và nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới như sau. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta có một cuộc hẹn trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới vào năm 2016 tại Cracovia, Ba Lan. Nhờ sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ Maria, chúng ta hãy cầu xin ánh sáng của Chúa Thánh Linh trên con đường dẫn chúng ta đến giai đoạn mới này, của việc vui mừng cử hành niềm tin và tình yêu nơi Chúa Kitô. Phái đoàn các bạn trẻ Ba Lan hiện diện, nhiều người trong y phục truyền thống đã nhảy mừng và reo hò tung cờ chào đón tin vui này. Đến đây Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iacmiti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spirito Santo.
Amen.
Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.